Chương 756 Ưng gáy. Phía trên căn cứ, bọn người Hải Ba Đông sửng sốt một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay sờ trán đều phát hiện tất cả là mồ hôi lạnh. Tiểu tử này quá mạo hiểm. Hải Ba Đông nuốt một ngụm nước bọt, còn có chút khiếp sợ nói. Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng nói, người đã nhiều lần chứng kiến hắn làm việc ngoài dự kiến rồi a. Người trẻ tuổi thật là, nếu đổi lại là ta chắc chắn không làm loại chuyện này. Tiêu Địch đang ngồi xe lăn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể đang căng thẳng giống như là thoát lực tựa vào thành ghế thở dài nói, ván cờ này cuối cùng cũng đã kết thúc. Đám Hải Ba Đông nghe được cũng gật đầu đồng ý. Bộ Lan Tam lão sở dĩ đáng sợ như thế bởi vì sự liên thủ thi triển Tam Thú Man Hoàng Quyết có thể sánh được với đấu tông cường giả, mà hiện giờ Tam Thú đã bị Tiêu Viêm đánh trọng thương một. Như vậy Tam Thú Man Hoàng Quyết đã mất đi công hiệu, hai tên trưởng lão còn lại cùng nắm chỉ là hai gã đấu hoàng đỉnh mà thôi, không đủ khả năng để kiêu ngạo. Đối với thực lực Tiêu Viêm hiện tại mặc dù bị thương, nhưng đối phó với hai gã đấu hoàng đỉnh tất nhiên vẫn dễ dàng hơn rất nhiều đối phó với một đấu tông cường giả. Hơn nữa hắn còn đánh tàn phế một trong Tam lão, như vậy đối với trận chiến giữa Mỹ Đô Toa và Lạc Nhạn Thiên cũng không có kẻ nào quấy nhiễu được. Với thực lực Mỹ Đô Toa thì đánh bại Lạc Nhạn Thiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Mộ Lan Tam lão và Lạc Nhạn Thiên hôm nay đều thất bại thì nguy cơ của Gia Mã Đế Quốc lập tức giảm bớt, nói không chừng có thể nhân cơ hội này làm cho liên quân Tam Tông tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến đó, mọi người trong căn cứ đều nhịn không được mà xuất hiện vẻ mừng như điên. Một năm nay bọn họ liên minh Tam Tông đánh cho không ngóc đầu lên được, nếu còn tiếp tục thất bại thì cảnh nước mất nhà tan là không tránh khỏi. Người cứu bọn họ khỏi sự tuyệt vọng chính là người thanh niên đang liều mạng trên không kia. Hắn dùng sinh mạng của mình đổi lấy sinh cơ cho Gia Mã Đế Quốc, giúp vô số người thoát khỏi cảnh ly hương. Bàn tay mềm mại của Nguyệt Mị đưa tay lên che môi đỏ hồng, cặp mắt mê người của nàng không che giấu được sự rung động. Trận chiến kinh tâm lúc nãy khiến cho tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực, nhưng hoàn hảo Tiêu Viêm hiện giờ lấy tư thế kẻ chiến thắng đứng sừng sững trên chiến trường. Người kia khó trách nữ vương bệ hạ lại tin tưởng hắn như vậy, nguyên lai hắn thực sự có bổn sự không nhỏ. Nguyệt Mị lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn vết máu trên khóe miệng và vầng trán kiêu ngạo của người thanh niên mang hắc bào kia, trong lòng một trận dao động. Ai có thể ngờ cái tên thiếu niên trong sa mạc năm đó bị làng đuổi giết phải chật vật chạy trốn, hiện giờ đã là chủ nhân của thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, được người người Gia Mã tôn sùng như là thần tượng. Tốc độ phát triển như vậy thật quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người khác phải hoa mắt. Lúc Hổ trưởng lão bị trọng thương rơi từ trên xuống, trận chiến Mỹ Đô Toa và Lạc Nhạn Thiên cũng đình trệ một cái. Lạc Nhạn Thiên nhìn qua sắc mặt khó coi, nổi giận gào lên, bà tên lão già Mộ Đan Cốc kia, các ngươi vậy mà để cho một tên đấu hoàng làm rơi vào tình trạng này, đây chính là lời các ngươi nói trong 10 hiệp tu phục hay sao? Bất đồng với sự nổi giận của Lạc Nhạn Thiên, Mỹ Đô Toa trong mắt lóe lên sự vui mừng, đôi mỹ mầu khẽ nhìn về hắc bào thanh niên đang chắp tay lăng không đằng xa, trong mắt hiện lên chút nhu hòa. Tên thiếu niên ở vài năm trước mình có thể giơ tay nhấc chân là lấy mạng hắn, vậy mà bất chi bất giác giờ này đã có trình độ cùng đấu tông cường giả sống mái đánh một phen. Giờ khắc này vốn cao cao kiêu ngạo như là Mỹ Đô Toa cũng không thể không thừa nhận khoảng cách giữa làng và Tiêu Viêm bị hắn dùng một loại tốc độ khiến cho người ta líu lưỡi kéo gần lại. Có lẽ một thời gian nữa không chừng hắn có thể siêu việt hơn cả bản thân nàng, mà đến lúc đó theo như quy củ bất thành văn của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thì trượng phu của Lữ Vương phải có thực lực mạnh hơn nàng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt lãnh diễm của Mỹ Đô Tòa cũng hiện lên chút hồng nhuận nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là có chút phong tình động lòng người thoáng qua, nhưng khiến cho Lạc Nhạn Thiên đang nổi giận đôi đình ở đối diện không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Nữ nhân này đối với nam nhân mà nói thật chính là yêu tinh lấy mạng. Nếu không phải thực lực nàng rất mạnh thì vô luận thế nào hắn cũng muốn mạnh mẽ bắt nàng mang đi. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Mỹ Đô Toa một lúc, Lạc Nhạn Thiên đột nhiên cảm giác có một đôi mắt bằng lãnh nhìn vào mình, giật mình phát hiện đó là ánh mắt tràn ngập sát ý của Mỹ Đô Toa ở phía đối diện. Lúc trước Lạc Nhạn Thiên làm càn đánh giá đã khơi dậy tự sát tâm của vị Lữ Vương hỉ lộ vô thường. Bị nhìn như vậy, Lạc Nhạn Thiên có chút không được tự nhiên, ánh mắt hắn vừa mới có được một tia dục vọng hiện lên thì đã bị đầy sát ý và hàn ý dữ dội kia dội thẳng vào hai mắt hắn. Lưu lại đôi mắt chó của ngươi đi. Cảm nhận được Mỹ Đô Tòa sẽ ra tay tàn nhẫn, Lạc Nhạn Thiên cũng giận dữ. Tâm địa nữ nhân này không phải loại ngoan độc bình thường. Loại xà Mỹ nữ ngoan độc này, cho dù thực sự có thể thu đến tay cũng không dám để cho ả ngủ cùng giường. Trong lòng nghĩ vậy, Lạc Nhạn Thiên liền động, hùng hăng tiếp chiêu. Mặc dù biết rõ không phải đối thủ của Mỹ Đô Tòa, nhưng dưới ánh mắt vô số người, hắn thân là Kim Nhạn Tông tông chủ thì không thể cứ như vậy mà thối lui. Lúc Mỹ Đô Tòa và Lạc Nhạn Thiên lâm vào tái chiến kịch liệt, thì tên hổ đầu trưởng lão nằm ở dưới đất đã được mấy đạo nhân ảnh trong đại quân liên minh đón lui về sau. Nhàn nhạt nhìn hổ đầu trưởng lão đem đi, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, thật không ngờ Phật Độ Họa Liên lộ trong cự ly mạnh như thế mà vẫn không lấy mạng được hắn. Nhưng mà dù hắn không chết thì cũng trọng thương, không có khả năng chữa khỏi trong một thời gian ngắn, mà có chữa khỏi đi nữa thì cũng lưu lại chút di chứng về sau. Phật Lộ Hỏa Liên không phải là một đấu kỹ bình thường. Chậm rãi rời ánh mắt đến hai gã Mộ Lan trưởng lão còn lại, khóe miệng Tiêu Viêm cười lạnh. Mất đi sự phối hợp thì tam thú man hoàn quyết rõ ràng hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Chỉ mới một chút thời gian mà năng lượng huyết sắc hội tụ thành đầu thú trên hai lão đã trở nên hư ảo rất nhiều. Mặc dù không trở ngại, ánh mắt ác độc của hai gã trưởng lão này tập trung trên người Tiêu Viêm. Dưới mắt của nhiều người như vậy, để cho một tiểu tử đấu hoàng phá vỡ tam thú man hoàng quyết đã làm cho mặt mũi bọn họ mất sạch. Sau này trở lại trong cốc, mặc dù ngoài mặt với một số người không dám nói, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ âm thầm cười nhạo. Mà sự cười nhạo mà bọn họ chịu chính là nhờ tên thanh niên hắc bào trước mặt này ban tặng. Hai vị mất đi một người, không biết tam thú man hoàn quyết có hiệu quả chút nào không? Tiêu Viêm tủm tỉm nhìn sắc mặt khó coi của hai vị Mộ trưởng lão, cười nói, tên tiểu tử bảng môn tà đạo, bất quá chỉ gặp may mà thôi, đừng vội đắc ý, một trưởng lúc nãy cũng không dễ chịu. Tên hùng đầu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn tốt, còn có thể kiên trì đến lúc giải quyết xong hai người. Tiêu Viêm tùy ý cười, điểm ấy thương tích so với trận đánh lúc trước Vân Sơn, quả thật là cách biệt một trời một vực. Tiểu tử cuồng vọng, mặc dù mất đi một người, nhưng hai người chúng ta cũng đủ để bắt giữ ngươi, sau đó bọn ta sẽ đập lát từng khúc xương trên người ngươi để xem ngươi có thể chạy nhanh như vậy không. Sư đầu trưởng lão giọng nói là tràn ngập oán độc nói. Nghe được lời ngoan thoại này, Tiêu Viêm chỉ lắc đầu, chỉ là hai tên đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, đối với hắn mặc dù có chút phiền phức nhưng không phải là khó giải quyết. Mặt không đổi sắc, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm mạnh mẽ vận chuyển, thủ ấn lặng lẽ biến hóa lưu lại từng đạo ảnh thủ. Nhìn Tiêu Viêm thi triển thủ ấn, hai gã Mộ Lan trưởng lão lập tức ngưng thần. Lần trước bị lếm quả đắng mà bọn họ còn khinh thường thì chẳng lẽ là người ngu ngốc. Cười lại nhìn hành động của hai trưởng lão, tốc độ biến hóa thủ ấn Tiêu Viêm càng lúc càng nhanh. Với thực lực hiện tại, hắn mà thi triển khai sơn ấn tất nhiên có thể làm cho hai lão giả này liếm trái đắng lần nữa. Quắc quắc, ngay lúc khi thủ ấn Tiêu Viêm sắp bùng phát, đột nhiên một tiếng ưng gáy bén nhọn từ phía chân trời lội lên. Nghe thấy tiếng ưng gáy, ngoại trừ Tiêu Viêm sắc mặt mọi người hơi đổi, đám người Hải Ba Đông phía trên sắc mặt cự nhiên dị thường khó coi. Làng không phải đang chữa thương sao, sao lại xuất hiện? Chương 757, Độc Tông Tông Chủ. Tiếng ưng gáy vang lên khiến thủ ấn Tiêu Viêm cũng hơi bị chứng lại. Thấy vẻ mặt mừng rỡ của Mộ Lan nhị lão, đối diện liền nhíu mày hướng tiếng ưng gáy phát ra. Tiểu tử, để ta xem tình trạng hiện nay của người có thể đánh bại một gã đấu tông cường giả nữa hay không. Tên hùng đầu trưởng lão oán độc nhìn Tiêu Viêm nghe răng nói. Mặt Tiêu Viêm không chút biến hóa, mắt chăm chú nhìn về phương trời đằng sau liên quân của Tam Đại Đế Quốc. Từ đó đang có một bóng dáng khổng lồ lướt đến, lây lại như một tia chớp. Cái bóng ảnh đó sau một lát liền hiện ra trước mặt chăm chú của mọi người, là một đầu cự ưng màu u lam. Cả người con cự ưng đều là một loại màu u lam, cái mỏ cong nhọn phát ra hoàng quang. Dưới thân là một đôi ưng chảo cực đại, vô cùng sắc bén, dễ dàng đập lát một tảng đá thành bột phấn. Khi con cự ưng này xuất hiện, liên quân Tam Đại Đế Quốc đột nhiên sôi trào, có một bộ phận còn phủ phục xuống đất, hướng phía cự ưng lộ ra vẻ mặt cực kỳ cuồng nhiệt. Quắc quắc, cự ưng gáy vang một tiếng thật to, mang theo một trận cuồng phong xuất hiện giữa không trung của chiến trường. Cặp cánh to lớn chậm rãi vẫy động, tạo thành từng trận tiểu phong hướng tứ phương tám hướng quét đi. Cự ưng lơ lửng giữa tầng không, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên thân thể mềm mại bình tĩnh trên đầu ưng. Cuồng phong thổi quét xung quanh, nhưng mà ngay cả chéo áo của nàng cũng không hề lay động. Nữ nhân này mặc một bộ tử hồng y, lời cổ tay có điểm xuyến một vòng kim ti vô cùng xa hoa, nhưng khiến mọi người chú ý chính là mái tóc trắng bạc như một dải ngân hà, trắng bạch ôn nhu của nàng. Gương mặt của nàng đã được bao phủ bởi một tấm nhung sa, gây cho người khác một cảm giác hiếu kỳ, đặc biệt là đôi mắt màu tím không chút tình cảm quỷ dị. Nhìn thấy bạch phát nữ tử này, mấy cái đạo lưu quang từ trong liên quân bay ra vội vàng dừng lại trôi nổi giữa không trung, khom mình hành lễ cung nghênh tông chủ. Bạch phát nữ tử đột nhiên xuất hiện khiến cho Mỹ Đồ Tòa và Lạc Nhậm Thiên chấn động không nhỏ. Hai người sau một chiêu mạnh mẽ đều lùi ra sau vài bước. Lạc Nhậm Thiên rất nhanh xóa đi vết máu trên miệng, thân hình như tia chớp lùi về phía sau. Trong lúc lùi lại, hắn không quên hướng Mỹ Đồ Tòa cười nói: "Hà hà, thật đáng tiếc, mặc dù mấy tên Mộ Lan Tam lão kia một tên thất thủ, nhưng chúng ta vẫn còn một vị độc tông tông chủ, một cường giả đấu tông mà ngay cả ngươi cũng không thể làm gì được. Vận mệnh Gia Mã Đế Quốc xem như đã định." Mỹ Đồ Tòa mặt lạnh như băng, hiện lên sát ý, tránh khỏi Lạc Nhận Thiên nhìn về bạch phát nữ tử trên đầu ưng. Lạc Nhận Thiên vừa lùi sau thì Mộ Lan nhị lão cho bà Tiêu Viêm liếc nhau một cái, cùng lắc mình chấp động, đã tiến tới phụ cận cự ưng, rồi cẩn thận dừng lại không dám tiến thêm. Bọn họ biết bạch phát nữ tử này dùng độc rất khủng bố, nếu đến quá gần có bị trúng độc mà hôn mê lúc nào cũng không biết. Phía trên căn cứ, những tiếng hoan hô đã tan thành mây khói, một mảng yên tĩnh bao trùm trên tường thành. Vô số người nhìn bạch phát nữ tử trên đầu ưng, trong mắt đều là một tia sợ hãi từ trong lòng phát ra. Loại ánh mắt này dù là Mộ Lan Tam lão cùng với Lạc Nhạn Thiên xuất hiện cũng chưa từng có. Làng không phải là đang chữa thương sao? Như thế nào lại xuất hiện lúc này? Bàn tay Hải Ba Đông đang đặt trên tường thành không tự chủ mà run lên khàn giọng nói. Đám người ra hình thiên pháp mã vẻ mặt không khá hơn chút nào, nhìn vị tông chủ thần bí khó lường của độc tông, cho dù là Mỹ Đô Tòa ra tay cũng khó mà thủ thắng. Hơn nữa, một số độc công quỷ dị tuyệt luân của làng càng làm cho người khác khó lòng phòng bị. Sự xuất hiện của làng đã làm nguy cơ hôm nay là một lần nữa tăng vọt. Tiêu Đỉnh day day cái chán, mắt hiện lên chút suy nhược. Sự xuất hiện của vị độc tông tông chủ này đã mang áp lực rất lớn đến cho hắn. Vị độc tông tông chủ vừa xuất hiện làm cho sĩ khí Gia Mã Đế Quốc lâm vào sa sút. Từ lúc thấy được người của Gia Mã Đế Quốc có một sự sợ hãi đối với thâm tâm người này. Trên không trung, Tiêu Viêm âm thầm nhìn Mộ Lan nhị lão lùi ra, sau đó ánh mắt cũng nhìn về hướng bạch phát nữ tử, trong lòng lặng trĩu. Hắn có thể cảm giác được thực lực khủng bố của nữ nhân thần bí này, chỉ sợ không yếu hơn Mỹ Đô Tòa. Xem ra tình huống hôm nay càng ngày càng bất ổn. Nàng ta là độc tông tông chủ, ngươi cẩn thận. Mỹ Đô Tòa thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm có chút ngừng trọng nói. Thấy Mỹ Đô Tòa cùng với thần sắc như vậy, lòng Tiêu Viêm cũng trầm xuống. Xem ra thực lực của vị độc tông chủ này vô cùng khủng bố. Có lắm chắc đối phó được làng không? Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. Khó, người này cực kỳ quỷ dị, ngăn cản được làng đã là cực hạn, còn muốn đánh bại làng thì trừ khi lưỡng bại câu thương, nếu không quả thật rất khó. Mỹ Đô Tòa chần chừ một lát lắc đầu nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ thở dài, nghiêng đầu nhìn bầu không khí tĩnh mịch nơi tường thành, cắn chặt răng nói, ngăn nàng lại cũng tốt, hai tên Mộ Lan trưởng lão kia cùng với Lạc Nhạn Thiên cứ để ta đối phó. Mỹ Đô Tòa có chút chần chờ rồi khẽ gật đầu, nhưng mà trong lòng hơi trầm xuống. Tuy nàng nói với Tiêu Viêm là có thể ngăn cản được hai gã đấu tông cường giả của đối phương, nhưng mà cường giả của Tam Tông kia so với Gia Mã Đế Quốc thì nhiều hơn rất nhiều. Nếu thực sự công thành chỉ sợ căn cứ Hắc Sơn không bao lâu sẽ thất thủ. Đến lúc đó, để cho liên minh Tam Đại Đế Quốc này xông vào trong đế quốc, cho dù là bọn họ còn dư lực để đuổi giết, thì cuối cùng cũng rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Nhưng tình huống hiện tại ngoại trừ biện pháp này không còn cách nào, dù sao bọn họ cũng không thể để cho vị độc tông tông chủ này hay tên Lạc Nhạn Thiên kia nhập trận được. Hai người giờ khắc này giơ tay nhấc chân có thể tiêu diệt không ít cường giả Viêm Minh và xà nhân tộc. Trong lúc Tiêu Viêm và Mỹ Đô Tòa thương lượng đối sách thì vị bạch phát nữ tử lúc này đối mắt hôi tử, nhẹ lướt qua Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan nhị lão, đạm thanh nói, hai vị các người làm cho bổn tông thất vọng rồi. Nghe lạc nói, Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan nhị lão đều có chút xấu hổ. Lạc Nhạn Thiên hừ lạnh nói, còn không phải bà lão già này khinh suất sao? Không chỉ không thể thu thập một tên đấu hoàng mà ngược lại còn bị người ta phá vỡ tam tú màn hàn quyết và đánh trọng thương một người. Nghe Lạc Nhạn Thiên mở miệng châm chọc, Mộ Lan nhị lão tức giận. Tên hùng đầu trưởng lão nói, Lạc tông chủ, tiểu tử kia không phải là đấu hoàng bình thường. Thần pháp quỷ dị của hắn, ta dám nói cho dù là thân pháp đấu kỹ cao cấp nhất của Kim Nhạn Tông các ngươi, xem ra vẫn còn kém. Mặc kệ thần pháp hắn quỷ dị thế nào, nhưng hắn chỉ là một tên đấu hoàng. Xem ra danh tiếng Mộ Lan cốc, Mộ Lan tam lão có chút không thực a. Lạc Nhạn Thiên cười lạnh, lúc này trong lòng hắn chợt cũng đang bốc lửa giận. Nếu không phải bà lão giả này chậm chạp thì hắn như thế nào bị chật vật trong tay Mỹ Đô Toa như vậy, khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu người. Lạc Nhạn Thiên, ngươi đừng quá đáng. Mộ Lan cốc chúng ta không sợ Kim Nhạn Tông các ngươi. Mộ Lan nhị lão nghe vậy liền giận dữ quát, sao thế? Mất đi ưu thế tam thú man hoàng quyết, các ngươi cũng dám hô to nhỏ với ta sao? Lạc Nhạn Thiên nheo nheo mắt, thanh âm the thế nói, không có tam thú man hoàng quyết thì Mộ Lan tam lão các ngươi chỉ là mấy tên cường giả đấu hoàng đỉnh cấp mà thôi, không có bao nhiêu uy hiếp đối với một cường giả đấu tông. Ngươi! Mộ Lan nhị lão giận tím mặt nhưng cũng không dám thực sự động thủ. Ầm ĩ đủ chưa? Ngay lúc ba người đối chọi gay gắt thì Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nói, nhận thấy lãnh ý trong lời của nàng, Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan nhị lão có chút lạnh gáy, hùng hằng liếc một cái rồi rời mắt đi. Mộ Lan nhị lão, kế tiếp các người hội tụ cùng các cường giả trong đại quân đi. Đôi hồi tử màu nhìn lướt qua hai người, Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nói. Nghe vậy sắc mặt Mộ Lan nhị lão có chút biến hóa, nhưng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Mất đi tam thú man hoàn quyết, bọn họ cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh. Chiến đấu ở cấp bậc đấu tông bọn họ có tham gia hay không, không có tác dụng gì lớn. Thân hình vừa động, liền hội tụ dưới đại quân phía dưới. Đuổi Mộ Lan nhị lão xong, Bạch Phát nữ tử nhìn sang Lạc Nhạn Thiên, thanh âm vẫn như cũ vô tình nói, Mỹ Đô Tòa do cho ta, còn tên tiểu tử đấu hoàng theo lời ngươi. Nói tới đây, ánh mắt nàng lần đầu tiên nhìn về hướng căn cứ đối diện, dừng lại trên người Mỹ Đô Toa một chút, sau đó chuyển qua hắc bào thanh niên bên cạnh. Khi ánh mắt dừng lại khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng thì nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt tấm điện xa hơi chút biến đổi, thì thào nói, sao lại là hắn? Chương 758, thần pháp so đấu. Bạch Phát nữ tử đột nhiên thất thần khiến cho Lạc Nhạn Thiên chú ý, hắn cũng ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân lạnh lùng này thất thố như vậy. Độc tông chủ, làm sao vậy? Thoáng chần chờ một chút, Lạc Nhạn Thiên mở miệng nói. Không để ý đến Lạc Nhạn Thiên, Bạch Phát nữ tử dường như đắm chìm trong ký ức nào đó ở sâu trong lòng, trong mắt quang mang chớp động, tựa hồ đang đấu tranh dễ dụa với thứ gì đó. Lát sau quang mang trong tử đồng thời từ từ tiêu tán. Hít sâu một hơi, cặp hôi tử mâu lại một lần nữa hồi phục hờ hững, không tiếp tục dừng lại trên người Tiêu Viêm. Hắn giao cho ngươi. Kẻ vất tay, Bạch Phát nữ tử cuối cùng cũng nói đứt câu. Lạc Nhạn Thiên nghe vậy liền gật đầu, hùng dữ nói, yên tâm, ta sẽ cho hắn chết không được thống khoái. Vừa nói, hắn vừa hạ xuống, nhưng đột nhiên một đạo hàn ý đột nhiên phủ lên hắn, vội vàng quay đầu lại thì phát hiện đó là ánh mắt lạnh như băng của nữ tử kia. Bị nàng nhìn chằm chằm như thế, ra tay, Lạc Nhạn Thiên không khỏi nổi da gà, trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng vẫn lở lụ cười cười hỏi, làm sao vậy? Nhớ kỹ, ta muốn người sống. Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, Lạc Nhạn Thiên nhất thời sửng sốt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Từ khi hắn biết vị độc tông chủ này tới nay, hắn chỉ thấy nàng lúc nào cũng là hờ hững vô tình, cho nên hắn rất kiêng kỵ nàng. Nhưng mà hôm nay nàng lần vừa đầu tiên nghe thấy nói ra một yêu cầu như thế. Hà hà, nếu độc tông chủ có yêu cầu thì tự nhiên không thành vấn đề. Đợi lát nữa chúng ta khai chiến thì đại quân có thể trực tiếp tấn công luôn không? Công phá căn cứ bọn chúng, khiến tinh thần bọn chúng suy sụp mà liên lụy đám cường giả trong Gia Mã Đế Quốc là chí tối lui. Như vậy chúng ta cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Nhạn Thiên vội vàng cười nói. Mắt Bạch Phát nữ tử lóe lên, đây vốn là ý nàng nhưng không biết sao lúc này có chút kháng cự. Bởi nàng biết nếu thực sự hành động như vậy, Gia Mã Đế Quốc sẽ tử thương vô số mà hắn. Đôi mắt răng trắng khẽ cắn, nàng mãnh liệt nói, không cần, chỉ cần giải quyết hai người này xong, Giả Mã Đế Quốc tự nhiên sụp đổ. Dứt lời, Bạch Phát Lữ Tử liền thu hồi ánh mắt lạnh như băng, mũi chân điểm một cái trên đầu cự ưng, thân thể liền lơ lửng giữa không trung. Đầu cự ưng kia cũng đập mạnh hai cánh bay vút đi. Nhìn Bạch Phát Lữ Tử bay đi, Lạc Nhạn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như thế thì hắn chẳng phải là bị mệt nhọc nhiều hơn sao? Thân hình mềm mại đứng giữa không trung, Bạch Phát Lữ Tử dùng đôi hôi tử màu lạnh lùng liếc nhìn Mỹ Đô Toa, chậm rãi nói: Mỹ Đô Toa đầu hàng đi, ta sẽ dành cho xà nhân tộc một địa phương mãn ý mà an cư. Nằm mơ! Mỹ Đô Toa cười châm chọc: Người cao ngạo như làng làm sao có thể tiếp nhận loại bố thí này? Người đã muốn vậy, bổn tông chủ cũng chỉ có thể đem xà nhân tộc người hủy diệt. Bạch Phát Lữ Tử cũng không giận, ngữ khí bình thản, chẳng qua lời nói lại toát lên sự tàn nhẫn khiến cho người khác rét lạnh. Người thử xem! Trên gương mặt Mỹ Đô Toa cũng hiện lên âm hàn. Đối với Bạch Phát Lữ Tử này là rất tức giận. Ngươi là Độc Tông tông chủ. Tiêu Viêm đứng một bên lướt qua Bạch Phát Lữ Tử, nhíu mày trầm giọng nói. Nghe thanh âm Tiêu Viêm, đôi mắt Bạch Phát Lữ Tử lóe quang mang chợt chậm rãi nhắm mắt bình tĩnh nói: Người là ai? Mình chủ Viêm Minh, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chắp tay cười nhạt nói: Nghe được thanh âm và cái tên nàng luôn chân quý giấu ở trong tâm, bàn tay giấu trong tay áo, Bạch Phát Lữ Tử run lên, thanh âm có chút dao động. Để cho Viêm Minh đầu hàng, bổn tông chủ đảm bảo một người cũng không bị đả thương. Lạc Nhạn Thiên đi sau Bạch Phát Lữ Tử nghe được lời này, ánh mắt trở lên cổ quái. Một người không đả thương, lời này lại được phát ra từ miệng lữ mà đầu giết người không thấy. Sợ sao? Có phải hay không là một trò đùa? Bất quá hôm nay nàng ta thực sự có chút kỳ quái. Ý niệm trong lòng chớp động, Lạc Nhạn Thiên liền hướng ánh mắt lên người hắc bảo thanh niên kia. Tựa hồ vừa thấy người này, vị Độc Tông tông chủ liền có chút khác thường. Chẳng lẽ là coi trọng tiểu tử này? Nếu đầu hàng thì ta thật không có mặt mũi gặp tộc nhân. Hảo ý tông chủ hay là quên đi. Tiêu Viêm cười cười nói, trong tiếng cười có chút trào phúng. Ánh mắt lại một lần nữa đảo qua trên người Bạch Phát Lữ Tử, chẳng biết vì sao có cảm giác quen thuộc nhưng lại không có ấn tượng nào. Dù sao nàng hiện giờ so với năm đó, dù cho là tính tình, dung mạo hay là ngoại hình, đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nghe Tiêu Viêm nói, Lạc Nhạn Thiên cũng trở nên lạnh lùng, vừa định mở miệng nói thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền liếc mắt nhìn Bạch Phát Lữ Tử ở bên, chần chừ một chút rồi nuốt lời định nói xuống bụng. Bạch Phát Lữ Tử nghe vậy nhất thời thấp giọng thở dài một hơi, cặp hồi tử song mau chuyển hướng Mỹ Đô Toa thản nhiên nói: Điểm tựa cho người cậy chính là làng đúng không? Vậy ta liền đánh bại làng, đến lúc đó xem người có thể kiên trì như thế hay không. Khẩu khí thật lớn, một trưởng lần trước của ta xem ra không làm cho ngươi thu liễm chút nào. Mỹ Đô Toa cười lạnh một tiếng, đấu khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Cỗ đấu khí đáng sợ này khiến cho không gian xung quanh đều chấn động. Đấu khí bằng bạc tới cách Bạch Phát Lữ Tử mấy trượng thì giống như đụng phải một vật ngăn cản vô hình, liền trì trệ không tiến được. Một ít thất thải đấu khí mạnh mẽ xông vào thì dùng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng bị phân giải thành hư vô. Nhìn thấy hai người đã bắt đầu âm thầm khai chiến, Lạc Nhạn Thiên cười hắc hắc, thân hình vừa động liền hướng Tiêu Viêm phi tới, cười lạnh nói: Tiểu tử, ta thật không ngờ có thể người phá vỡ được tam thú màn hàn quyết của Mộ Lan Tam Lão. Đối với thân pháp đấu kỹ của người, ta cũng có chút hứng thú. Đợi sau khi bắt được người, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu tập luyện một phen. Nhíu nhíu mắt nhìn Lạc Nhạn Thiên đang áp tới, hỏa dược sau lưng Tiêu Viêm liền chớp động, lùi về phía sau. So với Mộ Lan Tam Lão thì người này rõ ràng khó giải quyết hơn một chút. Dù sao hắn cũng là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật, cỗ lực lượng kia thực sự thuộc về hắn, có thể tùy tâm sử dụng. Thân hình vừa lui, sau lưng Lạc Nhạn Thiên đột nhiên kim quang đại phóng, một đôi kim nhạn linh dực khổng lồ nhanh chóng mở ra, hơi quấy động liền một chút khiến cho tốc độ hắn như bạo tăng. Cuồng phong gào thét, chỉ chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Đôi nhạn linh dực khổng lồ rung mạnh lên, vô số kim quang bạo xuất, mang theo khí thế cường hãn như kình phong trực tiếp xé rách không gian, làm vang lên tiếng ô ô chói tai quanh quẩn cuối chân trời không ngớt. Cảm thụ được mỗi phương vụ đều là bao phủ bởi kình phong dày đặc, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, tâm thần liền động, Một đoàn hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể trào ra, khiến nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt, mà điểm kim quang dưới nhiệt độ này nóng cháy hóa thành từng đoàn kim sắc, hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Dị hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc trên thân thể Tiêu Viêm, Lạc Nhạn Thiên phát ra một tiếng kinh dị, thân hình không lùi mà tiến, tay biến vào thành hình đao, kim quang bạo phát dữ dội, hung hăng bổ tới Tiêu Viêm. Cảm giác được đào thủ của Lạc Nhạn Thiên ẩn chứa kình phong sắc bén, ngân mang dưới chân Tiêu Viêm cấp tốc lóe lên, thân hình liền nhanh chóng thối lui một cách quỷ dị, muốn chạy. Thấy Tiêu Viêm lùi lại, Lạc Nhạn Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị xoay chuyển, bước một bước, thân hình xẹt qua hư không đuổi tới Tiêu Viêm. Lạc Nhạn Thiên nhanh chóng đuổi tới, khiến đồng tử Tiêu Viêm thoáng co rút, thần pháp đấu kỹ của đối phương tựa hồ cũng cực kỳ kỳ diệu. Từ lúc tu luyện Tam Thiên Lôi Động tới nay, hắn lần đầu tiên bị người khác đuổi sát như vậy. Gần màng dưới chân lại một lần nữa bùng lộ, lưu lại một chỗ đạo tàn ảnh, mà thân hình Tiêu Viêm như thuấn di cách đó mấy chục bước. Mà khi thân hình Tiêu Viêm vừa hiện, trước mặt kình phong lại ập tới, chỉ thấy Lạc Nhạn Thiên hai cánh dang rộng, hai chân hơi cong về phía sau, trông như tư thế một con nhạn đang phi hành lướt qua không trung, một lần nữa đuổi kịp Tiêu Viêm. Hắc hắc, thân pháp của tiểu tử ngươi không tồi, quả thực có thể so sánh với nhạn thiên hành của Kim Nhạn Tông chúng ta. Nếu ta có thể có được, chỉ cần nghiên cứu và luyện tập một chút, tốc độ có thể viễn siêu đấu tông cường giả bình thường. Hắc hắc. Lạc Nhạn Thiên thè thé cười, trên mặt không giấu được sự tham lam. Hiển nhiên thân pháp của Tiêu Viêm thi triển đã gợi lên lòng tham của hắn. Sao không chạy nữa à? Nhìn thấy Tiêu Viêm bị đuổi kịp một lần nữa lại không có ý chạy trốn, chân mày Lạc Nhạn Thiên cau lại, kim quang trên tay càng thêm lồng đậm, kình khí sắc bén chấn động không gian. Đôi nhạn linh dực sau lưng chuyển rung lên, thân hình Lạc Nhạn Thiên như quỷ mị áp tới cách Tiêu Viêm không đến lửa thước, âm lãnh cười, đào phủ vào phủ kim quang, hung hăng bổ phía sau lưng Tiêu Viêm. Kim quang đao thủ hòa phá không gian, nhưng tại thời điểm bổ trúng vai Tiêu Viêm thì trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười lạnh, thủ ấn như cũ nãy giờ trong tay liền đẩy ra, cực kỳ đánh lên lồng ngực Lạc Nhạn Thiên. Khai sơn ấn.